Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to Stop Worrying and Start Living là một cuốn sách tự trợ giúp kinh điển của Dale Carnegie, lần đầu xuất bản năm 1948. Tác phẩm tập trung vào một vấn đề rất cụ thể, đó là thói quen lo lắng kéo dài và tìm cách xử lý nó bằng những nguyên tắc thực hành, chứ không phải lý thuyết trừu tượng. Điểm cốt lõi của sách là cho rằng lo lắng không chỉ làm giảm hiệu quả làm việc, mà còn bào mòn sức khỏe tinh thần và thể chất, thay vì cố kiểm soát mọi biến cố. Carnegie khuyến khích người đọc sống theo từng ngày, tập trung vào việc có thể làm ngay lúc này, giữ mình bận rộn một cách có ích và học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi. Sách có nhiều ví dụ, lời khuyên và công thức ứng dụng rất trực tiếp nên phù hợp với người đang chịu áp lực, căng thẳng hoặc dễ bị suy nghĩ quá mức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sống trong từng ngày để cắt đứt vòng lặp lo lắng về quá khứ và tương lai. Một trong những ý tưởng nổi bật nhất của cuốn sách là sống theo từng ngày, hay còn gọi là day-tight compartments. Carnegie cho rằng con người thường tự làm khổ mình vì kéo quá khứ vào hiện tại, rồi lại để tương lai chi phối cảm xúc hôm nay. Cách tiếp cận của ông không phải là phủ nhận trách nhiệm, mà là giới hạn phạm vi của nỗi lo để nó không lan tràn vô ích. Khi chỉ tập trung vào công việc và vấn đề của hôm nay, người đọc sẽ bớt bị cuốn vào những giả định mơ hồ về ngày mai. Điều này quan trọng vì lo lắng thường mạnh lên khi tâm trí không có ranh giới rõ ràng. Carnegie biến một khái niệm tâm lý thành một thói quen rất cụ thể là xử lý ngày hôm nay thật tốt trước, đã. Nhờ vậy, người đọc không cần đợi đến khi mọi bất định biến mất mới có thể bình tĩnh, mà có thể bắt đầu bằng việc tổ chức lại cách suy nghĩ của chính mình. Thứ hai, dùng hành động có chủ đích để thay thế suy nghĩ vòng vo. Carnegie xem sự bận rộn có ích là một trong những công cụ hiệu quả nhất để chống lo lắng. Ở đây, bận rộn không có nghĩa là làm việc máy móc để trốn tránh cảm xúc, mà là chủ động chuyển năng lượng tinh thần sang việc có kết quả rõ ràng. Khi con người rơi vào trạng thái lo âu, đầu óc thường lặp đi lặp lại cùng một vấn đề, nhưng không tiến thêm bước nào. Sách khuyên người đọc cắt vòng lặp đó bằng hành động cụ thể, vì hành động tạo ra cảm giác kiểm soát, còn suy nghĩ thuần túy dễ tạo thêm mệt mỏi. Cách này đặc biệt thực tế với các vấn đề công việc, tài chính hoặc trách nhiệm hàng ngày, nơi việc trì hoãn thường làm nỗi lo lớn hơn. Carnegie cũng nhấn mạnh rằng, nhiều mệt mỏi không xuất phát từ lao động, mà từ căng thẳng và bực bội đi kèm. Do đó, hành động ở đây vừa là phương pháp giải quyết việc trước mắt, vừa là cách giải phóng tâm trí khỏi tình trạng tự khuếch đại lo âu. Thứ ba, phân biệt điều kiểm soát được và điều phải học cách chấp nhận. Một trụ cột khác của cuốn sách là chỉ tập trung vào những gì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bản thân. Carnegie nhiều lần khuyên người đọc ngừng chống lại các hoàn cảnh tất yếu vì sự phản kháng vô ích chỉ làm tăng căng thẳng. Đây là một cách nhìn rất thực dụng về lo âu, bởi không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng ý chí. Có những việc cần hành động, nhưng cũng có những việc chỉ có thể chấp nhận và điều chỉnh thái độ. Khi người đọc phân biệt rõ hai nhóm này, họ sẽ bớt lãng phí năng lượng vào điều không thể thay đổi và dành sức cho phần có thể cải thiện. Điểm đáng chú ý là Carnegie không cổ vũ sự cam chịu thụ động, mà đề cao sự hợp tác với thực tế, nghĩa là thay vì giằng co với hoàn cảnh, ta tìm cách thích nghi có ý thức. Cách tiếp cận này làm cho sách khác với nhiều cuốn động viên đơn giản, vì nó không hứa hẹn xóa sạch khó khăn, mà dạy cách giảm tổn thất tâm lý khi khó khăn là điều không tránh khỏi. Thứ tư, làm dịu cơ thể và tâm trí bằng các kỹ thuật thư giãn đơn giản. Sách không chỉ nói về suy nghĩ, mà còn chạm đến trạng thái cơ thể, vì Carnegie hiểu rằng lo lắng thường đi kèm mệt mỏi, căng cơ và mất ngủ. Ông giới thiệu những phương pháp thư giãn như hít thở sâu, thả lỏng và điều chỉnh nhịp sinh hoạt để giảm áp lực tích tụ. Giá trị của phần này nằm ở chỗ nó biến một khái niệm mơ hồ là bình tĩnh thành thao tác có thể thực hiện ngay. Khi cơ thể dịu xuống, tâm trí cũng dễ thoát khỏi trạng thái báo động kéo dài. Điều đó đặc biệt hữu ích với những người lo âu, đến mức không còn phân biệt rõ giữa suy nghĩ và phản ứng sinh lý. Carnegie cũng cho thấy một điều quan trọng là nhiều cảm giác kiệt sức không đến từ công việc nặng, mà từ sự căng thẳng âm ỉ. Vì vậy, thư giãn trong sách không phải phần phụ, mà là một phần của chiến lược chống lo âu toàn diện. Nó giúp người đọc hiểu rằng giảm lo lắng không chỉ là đổi ý nghĩ, mà còn là học cách ổn định, nhịp sống và nhịp thở của chính mình. Cuối cùng, tự đối thoại tích cực và nuôi dưỡng lòng biết ơn để xây lại thái độ sống. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho cách con người nói với chính mình. Carnegie cho rằng lời tự nhủ có thể làm ta yếu đi hoặc mạnh lên, tùy theo nó khơi dậy sợ hãi hay can đảm. Vì thế, ông khuyến khích người đọc rèn một kiểu đối thoại nội tâm tích cực hơn, không phải để tự lừa mình, mà để tránh khuynh hướng phóng đại nguy cơ. Bên cạnh đó, sách còn gợi ý nhìn lại những điều đang có và thực hành biết ơn, vì biết ơn giúp thu nhỏ cảm giác thiếu thốn và bớt bị ám ảnh bởi điều chưa đạt được. Hai yếu tố này kết hợp với nhau tạo thành nền tảng tinh thần bền hơn, thay vì chỉ xử lý triệu chứng lo lắng. Điểm mạnh của phần này là rất gần với đời sống thường ngày, vì ai cũng có thể thử thay đổi cách tự nói chuyện với bản thân. Carnegie không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, mà nhấn mạnh việc lặp lại những thói quen tinh thần nhỏ, nhưng đều đặn. Chính nhờ vậy, cuốn sách mang tính ứng dụng cao và dễ chuyển hóa thành hành vi thực tế. Kết luận, How to Stop Worrying and Start Living phù hợp nhất với những người đang bị căng thẳng kéo dài hay suy nghĩ quá mức, hoặc muốn có một cách tiếp cận thực tế hơn để đối phó với áp lực hàng ngày. Đây không phải là một cuốn sách tâm lý học hàn lâm, mà là một cẩm nang thực hành về quản trị lo lắng, nên giá trị lớn nhất của nó nằm ở tính dễ áp dụng. Người đọc có thể rút ra các bước rất rõ ràng, như tập trung vào hôm nay, làm việc có mục đích, chấp nhận điều không thể đổi và rèn thói quen tự đối thoại tích cực. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của Carnegie là ông không xây dựng một hệ thống lý thuyết phức tạp, mà gom kinh nghiệm sống thành các nguyên tắc ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thử ngay. Dù có một số chi tiết mang màu sắc thời đại cũ, cuốn sách vẫn nổi bật vì đi thẳng vào vấn đề cốt lõi của lo âu và cho người đọc cảm giác có thể bắt đầu thay đổi ngay từ hôm nay. Nó đặc biệt hữu ích cho ai muốn một hướng dẫn thực dụng, ít màu mè, nhưng có nền tảng kinh nghiệm lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Dale Carnegie, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!